qua Ngài Thiền Sư đã giảng.
Chúng ta nghe là một người cần phải luôn luôn có chánh niệm, tỉnh giác, ghi nhận trên mỗi cái đề mục sanh khởi, trên tất cả những cái đề mục sanh khởi. Và khi mà làm như vậy thì cái tâm nó được bảo vệ. Và muốn được như vậy thì chánh niệm rất là cần thiết. Và Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe định nghĩa chánh niệm qua cái đặc tính, công năng, sự biểu hiện và những cái nguyên nhân gần của chánh niệm. Và ngày hôm nay Ngài tiếp tục giảng về những cái điểm này. Những cái đặc tính của chánh niệm là không có nổi ở trên cái đối tượng, cũng như là cái bất chai, nắp chai mà nó nổi lềnh bềnh trên nước. Và nếu mà có chánh niệm thì không có hời hợt ở trên bề mặt. Mà có chánh niệm thì nó sẽ chìm sâu vào trong cái đề mục, giống như là một cục đá được ném vào nước. Cái công năng của chánh niệm là bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, thì chánh niệm đều theo cái đề mục ấy một cách liên tục. Chánh niệm không có rời xa những cái đề mục, không có quên, không có lơ là, lúc nào cũng thấy những cái đề mục. Do đó, khi mà một người thực tập mà có chánh niệm thì người đó phải thực tập một cách cẩn trọng, không có sai lầm. Và cái sự biểu hiện của chánh niệm để cho cái tâm nó có thể nó chìm sâu vào trong cái đề mục thì cái tâm ghi nhận nó phải đối diện, mặt đối mặt với cái đề mục. Mà muốn như vậy thì người thiền sinh cần phải đưa cái tâm đến tất cả những cái đề mục bằng cách áp đặt cái sự tinh tấn. Khi mà mình hướng cái tâm ghi nhận đến cái đề mục thì cái tâm nó sẽ đối diện, mặt đối mặt với cái đề mục. Đó là cái sự biểu hiện của chánh niệm. Cái biểu hiện thứ hai là chánh niệm bảo vệ cái tâm, nó giữ cái tâm. Chánh niệm nó ngăn chặn phiền não, không có cho phiền não xâm nhập vào tâm. Nhờ như vậy mà tâm nó được bảo vệ an toàn. Tâm không có bị kéo xuống hay là bị chôn lại bởi những cái phiền não. Tâm lúc đó được giải thoát khỏi những cái phiền não. Khi mà một người có chánh niệm trong một phút thì trong một phút đó tâm không có bị chao động bởi tham ái, sân hận. Trong một cái giây phút đó tâm có sự an tịnh. Phiền não có thể sanh khởi khi mà một người thiếu chánh niệm. Khi mà có chánh niệm thì phiền não không thể sanh khởi. Một người hành thiền tứ niệm xứ là người đó không có cho phiền não có cơ hội sanh khởi ở trong tâm. Và bằng cách này thì cái tâm nó được bảo vệ, tránh xa những cái phiền não. Và muốn như vậy thì người thiền sinh cần phải ghi nhận liên tục tất cả những cái đề mục sanh khởi mà không có thiếu sót một cái đề mục nào. Người thiền sinh không có được chọn lựa là cái đề mục nào là mình ghi nhận. Không có chọn lựa là tôi thích cái đề mục này cho nên tôi ghi nhận, tôi có chánh niệm trên cái đề mục này. Hay là tôi ghét một cái đối tượng kia và tôi không có ghi nhận nó. Người thiền sinh cần phải ghi nhận bất cứ đề mục nào sanh khởi. Từ những cái đề mục sanh khởi qua cái thân, hay là qua cái cảm giác, qua thọ, hay là suy nghĩ, người thiền sinh cần phải ghi nhận mà không có lựa chọn. Bất cứ đề mục nào rõ ràng nhất thì người thiền sinh cần phải niệm ngay lập tức mà không có suy nghĩ, không có đánh giá trên cái đề mục là nó tốt hay là nó xấu. Khi mà đề mục sanh khởi là phải niệm, phải ghi nhận ngay lập tức. Người thiền sinh ghi nhận cũng như là cái máy ghi nhận tất cả những cái đề mục sanh khởi mà không có suy nghĩ. Ghi nhận cái tiếng kỹ thuật là sanya, mình dịch là tưởng. Khi mà tôi nói tưởng ở đây, xin quý vị nghĩ tới cái chữ sanya này. Nó đánh dấu cái đề mục. Và khi mà người thiền sinh ghi nhận một cách liên tục, tưởng hay là đánh dấu những cái đối tượng một cách liên tục, thì cái tưởng nó trở nên vững mạnh, vững chắc. Thì có một cái tưởng hay là sự đánh dấu của những cái đề mục một cách vững chắc là cái nguyên nhân gần để cho một người có chánh niệm, để cho chánh niệm có thể sanh khởi một cách liên tục, thì một người cần phải ghi nhận những cái đề mục. Phải ghi nhận như vậy để cho chánh niệm có thể chìm sâu vào trong những cái đề mục và không có quên những cái đề mục đang sanh khởi. Thì như vậy, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe định nghĩa chánh niệm qua đặc tính, công năng, sự biểu hiện và nguyên nhân gần. Khi mà một người ghi nhận đề mục, chẳng hạn như ghi nhận cái sự phồng xẹp của bụng, thì người đó phải thở một cách bình thường, tâm chú vào cái vùng bụng. Khi mà ghi nhận cái sự phồng xẹp ở bụng, thì người đó sẽ thấy cái sự căng cứng chuyển động. Đây là những cái yếu tố mà về thân là sắc uẩn. Thì khi mà một người có chánh niệm liên tục trên đề mục, cái tâm ghi nhận nó dính sát ở trên cái đề mục, thì cái tâm nó trở nên trong sạch, không có bị chê trách. Ở trong cái giây phút mà một người có chánh niệm liên tục, thì cái tâm nó an trụ lên trên đề mục, phiền não không có sanh khởi trong lúc ấy. Phiền não là những cái gì mà nó đay nghiến cái tâm, nó làm cho cái tâm trở nên mệt mỏi. Một người cần phải ghi nhận những cái đề mục, chẳng hạn như sự phồng xẹp, tức là cái sắc uẩn, và phải ghi nhận một cách liên tục để cho có chánh niệm. Và nếu mà làm được như vậy thì một người đó đang đi trên bát chánh đạo. Chúng ta hãy phân tích một từng những cái gì mà nó xảy ra khi mà một người niệm. Thì để mà niệm hay là để ghi nhận, một người cần phải có cái sự cố gắng khi mà thực hành. Người đó cố gắng niệm, và niệm với cái sự cố gắng dũng mãnh, thì người đó sẽ có được một cái niệm lực liên tục. Khi mà chánh niệm nó liên tục thì cái tâm nó sẽ nằm an trụ trên đề mục, người đó sẽ có cái sự định tâm hay là samadhi. Như vậy, người đó sẽ có ba cái yếu tố, đó là tinh tấn, niệm và định. Thì ba cái chi này là nó thuộc về cái nhóm định của bát chánh đạo. Khi mà cái nhóm định nó có mặt thì cái tâm không có bị những cái phiền não mà nó đè nặng trong tâm, nó ám cái tâm. Nhờ như vậy mà cái tâm trong sạch, không có thấp hèn, cao thượng trên mọi khía cạnh. Khi mà một người có chánh niệm bảo vệ cái tâm, phiền não không sanh khởi, người đó đang đi trên con đường của một bậc thánh. Khi mà một người hành thiền, người đó cũng chu toàn cái giới hạnh, cái thân và cái khẩu của người đó trong sạch. Mặc dầu là ở trong cái giây phút hành thiền thì người đó không có gì mà phải tránh để giữ giới, nhưng mà người đó có cái tác ý là nếu mà phải gặp những cái hoàn cảnh mà có thể để phạm giới thì người đó sẽ tránh, không có phạm giới. Thì khi mà thực hành thì người đó giữ giới, cái giới giữ đó không có phải gọi là cái giới thật, là vì không có phải gặp cái gì mà để phạm giới mà để người đó giữ. Nhưng mà cái giữ giới đó gọi là tác ý giới, tức là có cái ý là nếu mà gặp phải cái cảnh hay là cái hoàn cảnh mà nó đưa đến cái sự phạm giới thì người đó sẽ tránh, không có phạm giới. Thì như vậy khi mà hành thiền, cái sự giới đức, cái nhóm giới của bát chánh đạo nó cũng được chu toàn. Nhờ đó mà một người trở nên cao thượng. Khi mà giữ giới như vậy, người đó xứng đáng được gọi là một con người, hay là con người thật thụ. Thì một người thực tập ghi nhận những cái đề mục với cái sự tinh tấn, có chánh niệm, có sự định tâm, không có bị cái phiền não mà của tâm, nó đè nặng của tâm. Trong lúc đó khi mà thực tập như vậy, người đó chu toàn cái pháp thực tập niệm xứ, tâm người ấy trong sạch. Người đó cũng đang đi trên con đường trong sạch. Như vậy bằng cách ghi nhận cái thân, bằng cách niệm thân, người đó được nói là chu toàn bát chánh đạo. Khi mà nói chu toàn bát chánh đạo cũng có nghĩa là người đó đang thực tập con đường trung đạo. Khi hành thiền, người đó phân biệt được cái bản chất thật sự của sắc, chẳng hạn như cái sự căng cứng, chuyển động, vân vân. Trong lúc đó, người ấy phát triển trí tuệ. Tâm không còn nằm ở trên cái dáng hay là cái hình tướng của cái sự vật nữa, chẳng hạn như của cái bụng. Lúc đó tâm nằm ở trên cái bản chất thật sự của đề mục. Khi mà theo dõi cái sự phòng xẹp chẳng hạn, thì tâm đang theo dõi cái yếu tố gió hay là phong đại. Niệm phòng xẹp, không còn thấy cái hình tướng của cái bụng, mà chỉ thấy phong đại, đặc tính của phong đại. Lúc ấy cái tâm ghi nhận đối diện, mặt đối mặt với đề mục. Khi mà tâm ghi nhận đối diện với đề mục thì người đó đang có chánh tư duy, tức là hướng cái tâm đến cái đề mục đúng. Và khi mà hướng tâm đến đề mục xong, người đó ghi nhận cái bản chất thật sự của đề mục, chẳng hạn như cái sự căng cứng chuyển động, thì người đó thấy đúng, người đó hiểu đúng. Trong lúc ấy người đó có chánh kiến. Thì như vậy, trong khi thực tập, trong khi ghi nhận, người đó đang có cái nhóm huệ. Như vậy khi mà một người ghi nhận cái sự phòng xẹp, một cái ghi nhận của sự phòng xẹp, người đó đã chu toàn cái nhóm huệ. Bởi vì có đề mục, khi mà người đó ghi nhận Người đó thấy rằng bởi vì có cái đề mục thì mới có cái tâm ghi nhận. Người đó cũng thấy cái nhân quả. Người đó cũng thấy những cái đề mục nó sanh khởi. Đề mục cũ diệt đi, đề mục mới hiện ra. Và người đó cũng thấy không phải chỉ có một cái đề mục nó sanh khởi, mà nó có hàng hàng lớp lớp tiếp nối nhau. Khi thấy như vậy, người đó có chánh kiến. Chỉ nhờ người thiền sinh có chánh niệm mà người đó đã chu toàn được giới định huệ, tám cái chi của bát chánh đạo, cũng như là người đó đang đi trên con đường trung đạo. Nếu mà không có hành thiền hay là không có thực tập đúng thì sẽ không thấy sự thật. Tâm không có chánh niệm thì tham ái sẽ sanh khởi. Khi mà có chánh niệm thì người thiền sinh biết một cách rõ ràng cái nào là đề mục, cái nào là tâm ghi nhận. Người thiền sinh biết không có một cái tôi, ta. Người thiền sinh sẽ vượt qua cái tà kiến là có một cái ngã, thân kiến. Như vậy, khi mà có chánh niệm, người thiền sinh gội rửa được cái tham ái và tà kiến và đẩy lui được phiền não. Khi mà một người có chánh niệm, người đó đã đẩy xa vô minh, tham ái, chấp thủ. Người đó đang đi tới cái nơi mà không có cái sự đau khổ, nơi diệt khổ. Người đó đang đi trên con đường đúng. Khi mà một người có chánh niệm và phát triển trí tuệ thì người đó đang chu toàn cái niệm xứ. Người đó đang đi trên con đường cao thượng. Người đó trở nên trong sạch. Trong cái giây phút, trong cái khoảnh khắc mà người đó có chánh niệm và phát triển trí tuệ. Vô minh, tham ái, chấp thủ, lúc đó bị bỏ rơi một cách tạm thời. Trong khi ấy, tà kiến cũng không có mặt. Khi mà một người hành thiền có chánh niệm, thấy bản chất thật sự, phát triển trí tuệ, người đó chu toàn được tám cái chi, chu toàn được giới định huệ. Người đó cũng được nói là đang đi trên con đường trung đạo. Người đó cũng được xem là đang tiến đến cái giai đoạn mà không còn cái sự khổ đau, qua cái sự thực hành một cách có hệ thống. Khi mà một người đẩy lui được vô minh, tham ái, chấp thủ trong một khoảnh khắc, thì trong khoảnh khắc ấy, cái nghiệp hay là cái hành động không có được tạo ra. Nghiệp không tạo ra thì sẽ không có quả. Thì trong cái khoảnh khắc ấy, phiền não, nghiệp, quả chấm dứt. Thì ngay trong cái khoảnh khắc ấy có cái sự tận diệt. Đây là cái sự diệt ở ngay cái khoảnh khắc mà người đó đang phát triển minh sát. Lúc khi mà bắt đầu hành thiền thì một người có thể thất niệm, luôn cả không nhớ được cái đề mục chính, chẳng hạn như cái sự phòng xẹp. Nhưng mà người thiền sinh phải cố gắng nỗ lực mạnh hơn nữa để mà ghi nhận cái đề mục chính. Người thiền sinh cần phải cố gắng đưa cái tâm ghi nhận đến đề mục. Đưa tâm đến đề mục, hay là còn gọi là tầm, là một cái chi của thiền, gọi là một thiền chi. Mình phải đưa cái tâm đến đề mục làm sao mà để cái tâm ghi nhận nó đối mặt, giáp mặt với cái đề mục. Nhờ như vậy mà cái tâm nó sẽ nằm trọn vẹn lên trên đề mục. Nhờ như vậy mà cái tâm nó sẽ thấy cái bản chất thật sự của đề mục, chẳng hạn như thấy cái sự căng cứng chuyển động, và tâm sẽ an trụ trên đề mục định sẽ được phát triển, những cái sự thật sẽ được thấy. Người thiền sinh cũng sẽ thấy nhân quả, phiền não không có cơ hội sanh khởi. Khi mà người thiền sinh thấy được danh sắc, nhân quả, thì phiền não bị đẩy lui. Chỉ cần dựa lên trên những cái đề mục sanh khởi mà người thiền sinh đã ghi nhận hay là ghi nhận được một cách hữu hiệu, người thiền sinh không còn thấy cái hình tướng, cái dáng của cái đề mục nữa, mà chỉ thấy cái bản chất thật sự, chẳng hạn như sự căng cứng chuyển động. Người thiền sinh không còn có cái tà kiến, hiểu biết sai lầm là có một cái ngã. Người thiền sinh đã gội rửa được vô minh trong giây phút ấy. Trong giây phút, trong cái khoảnh khắc mà người thiền sinh thấy được cái bản chất thật sự của đối tượng, thì người thiền sinh sẽ không có cái sự tham ái. Luôn cả khi cái đối tượng đó là một cái đối tượng mà được ưa thích, sẽ không có cái tham ái sanh khởi. Hoặc là một đối tượng không ưa thích, không có sự sân hận sanh khởi. Tâm người ấy lúc ấy trong sạch, cao thượng. Khi mà một người có thể thấy được, phân biệt được danh sắc, phát triển trí tuệ, người đó trong lúc ấy đang phát triển một cái trí tuệ của một con người. Khi mà cái trí tuệ đó nó chín mùi, người đó đạt được cái tuệ của một bậc thánh, cái tuệ đạo quả, người đó trở thành một con người phi thường, trở thành một phi nhân. Khi mà một người thực tập giới thì người đó xứng đáng là một con người, được gọi là một con người thật. Khi mà một người thực tập định thì người đó, cái tâm của người đó xứng đáng là gọi được là tâm của một người. Và khi mà một người phát triển trí tuệ đến cái giai đoạn mà trở thành một vị thánh, thì người đó trở thành một con người siêu phàm, siêu thường. Khi mà một người chu toàn giới định huệ, người ấy là một người trong sạch, cao thượng. Người đó được nâng cao cái phẩm chất, cái có một cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Khi mà mình nói đến một người cao thượng, trong sạch, thân khẩu ý của người đó được trong sạch. Một người cần phải tránh làm những cái gì bất thiện qua thân khẩu ý, cần phải đẩy lui những cái phiền não mà nó đè nén cái tâm, phải phát triển trí tuệ đến cái giai đoạn mà đạt được cái tuệ đạo quả. Khi mà một người cố gắng tránh, không có làm những cái điều bất thiện qua thân khẩu ý, người đó xứng đáng được gọi là một con người. Khi mà một người đẩy lui được những cái phiền não đè nén của tâm, người đó xứng đáng được gọi là một người có cái tâm của một người thật sự. Và khi mà một người phát triển cái trí tuệ đến cái giai đoạn của tuệ đạo quả, thì người đó là một người phi thường. Thì như vậy, khi mà một người chu toàn giới định huệ, người đó đang đi trên con đường trung đạo. Và muốn như vậy, người ấy cần phải ghi nhận tất cả những cái đề mục sanh khởi. Nhờ ghi nhận được tất cả những cái đề mục sanh khởi mà người thiền sinh thấy được cái tam tướng vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Và người thiền sinh lúc ấy không còn tham ái vào bất cứ những cái đề mục nào. Và khi mà hành thiền như vậy thì người thiền sinh tránh cái cực đoan là lợi dưỡng, tham ái. Người thiền sinh không có làm những cái hành động thấp hèn, hành động của những cái người mà bị những cái phiền não dày đặc nó đè nén, không còn thấp hèn. Khi mà một người thực tập giới định huệ, người đó thật sự là một con người. Khi mà thực tập giới định huệ, người đó ăn uống điều độ, mặc quần áo điều độ, giữ khí hậu điều độ, không có đầy đọa cái thân của mình trong khi hành thiền. Người đó giữ cái oai nghi của mình một cách quân bình. Người đó khi mà dùng bất cứ một cái vật gì, người đó cũng dùng trong chánh niệm, không có bám níu, không có tham ái vào những cái đồ vật ấy. Như vậy, người đó đang đi trên con đường trung đạo. Người đó tránh hai cái cực đoan. Do đó, các thiền sinh cần phải có chánh niệm trong từng giây một trên tất cả những cái đề mục đang sanh khởi, để ngõ hầu người thiền sinh có thể thực tập con đường trung đạo và phát triển bát chánh đạo. Nếu người thiền sinh quên, không có niệm, thất niệm, thì người thiền sinh lúc ấy sẽ mất cái con đường trung đạo. Lúc ấy người thiền sinh sẽ trở nên thấp hèn, giảm cái giá trị của mình. Nếu mà thất niệm trong 5 phút thì sẽ chợt mất cái con đường, trượt ra khỏi cái con đường trung đạo 5 phút. Khi mà một người hành thiền hữu hiệu thì người đó phẩm chất được nâng cao, không còn thấp hèn. Khi mà một người phát triển cái tuệ minh sát, cái tâm của người đó sẽ trở nên trong sạch. Và Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe sau này làm thế nào để thực tập để trở thành một vị thánh tăng, làm thế nào để thực tập một cách có hệ thống để tiến đến cái nơi diệt khổ. Và bây giờ thì Ngài Thiền Sư tiếp tục giảng cho chúng ta nghe là người một thiền sinh cần phải hành thiền như thế nào. Khi mà Ngài giảng chánh niệm sa tí, khi mà giảng chánh niệm sa tí thì cần phải nói, phải giảng Appamada. Appamada là một cái tiếng kỹ thuật thường được dịch là tỉnh giác, nhưng mà rất là dễ hiểu lầm. Chứ ở đây tôi sẽ dùng cái chữ tỉnh giác, nhưng mà xin quý vị nghĩ đến cái chữ Appamada nhiều hơn. Thì cái chữ Appamada tỉnh giác thì có nghĩa là không có lơ là, không có thất bại, cố gắng. Khi mà một người tỉnh giác thì người đó tránh, không có làm những cái điều mà không nên làm. Khi mà một người tỉnh giác có Appamada thì người đó cố gắng làm những cái gì mà cần phải làm. Nếu mà không có Appamada thì một người không có tỉnh giác thì người đó không có điều khiển được cái thân khẩu ý của mình. Khi mà thiếu chánh niệm thì một người sẽ không có kiểm soát được mình và sẽ làm những cái việc bất thiện. Là một con người, chúng ta có trách nhiệm là phải kiểm soát lấy chính chúng ta để mình không có làm hại những kẻ khác. Nhưng mà khi mà chúng ta lơ là thì chúng ta sẽ quên, chúng ta không có tránh làm những cái việc mà chúng ta tránh không nên làm. Và chúng ta quên làm những cái việc mà chúng ta cần phải làm. Và khi mà quên như vậy thì gọi là Pamada, tức là không có tỉnh giác. Thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái cách, những cái gì mà chúng ta cần phải tránh không nên làm và những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Do đó chúng ta cần phải noi theo những cái lời dạy của Đức Phật, kiểm soát chúng ta không có làm những cái việc bất thiện để có thể làm hại người khác, và nó có thể nó đem đến những cái sự điên rồ khác nữa. Khi mà một người tỉnh giác thì người đó sẽ biết tránh không có làm những cái điều không có tốt và làm những cái điều tốt. Nhờ như vậy mà người ta tránh được những cái gì mà nguy hiểm, và đạt được những cái gì mà có ích lợi. Ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái chữ Pamada và Appamada.
Sa-du, sa-du, sa-du.